Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sắp thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí, đầu tháng 3 sẽ sang thăm Việt Nam, giám sát hoạt động rà phá bom mìn sau chiến tranh và thúc đẩy hợp tác an ninh song phương. Thông báo hôm 25 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Thứ trưởng Rose Guatemala sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 3. Theo lịch trình, bà Guatemala sẽ dành 2 ngày đầu của chuyến công du tới thăm Quảng Trị để giám sát các nỗ lực do Mỹ tài trợ, hầu rà soát và tháo dỡ bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến Việt Nam. Tại đây, bà dự kiến sẽ gặp gỡ và làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang tham gia công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp đánh dấu 40 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam và 2 thập niên hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Quảng Trị từng là địa bàn chiến tranh ác liệt trong cuộc chiến. Việt Nam nói trên 83% diện tích toàn tỉnh hiện vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn, chất nổ còn sót lại, với 391.500 hectare đất bị ảnh hưởng. Và tai nạn thương vong do mìn bẫy vẫn đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương. Từ năm 1996, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được tiếp nhận các nguồn lực giúp đỡ từ quốc tế hỗ trợ rà phá bom mìn để ngăn chặn tai nạn thương vong do mìn bẫy gây ra. Một nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh, anh Phạm Quý Thí ở Quảng Trị cho biết, người dân địa phương hoan nghênh chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ với mong muốn bà được tận mắt chứng kiến tình hình hiện tại.
Tôi rất chân thành cảm ơn Thứ trưởng của Mỹ đến thăm tỉnh Quảng Trị là nơi giao chiến mà chiến tranh mà lịch sử của Việt Nam là dữ dội nhất. Và đây là một đồng thời cho Thứ trưởng biết được cái tang dư của chiến tranh như thế nào, và người dân tỉnh Quảng Trị chúng tôi cũng rất mong muốn Thứ trưởng để biết được những cái việc làm dự án rất nhiều đang còn bấy lâu nay đang còn sự tài trợ của là cựu chiến binh Mỹ giúp cho dự án rất nhiều ra phá và nhặt. Đây là một cái cơ hội lớn để cho như chúng tôi là người nạn nhân đã xảy ra cách đây 10 năm mà hiện nay đang còn người dân đang còn bị cùng nhiều và những mảnh đất ô nhiễm đang còn nhiều, để trình bày cho Thứ trưởng biết để Thứ trưởng có thể giúp đỡ thêm cho tỉnh Quảng Trị của chúng tôi khắc phục càng nhanh càng tốt.
Anh Thí bày tỏ lòng cảm kích và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ giúp tháo dỡ bom mìn ở Quảng Trị trong thời gian qua. Và hy vọng là chuyến thăm sắp tới của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí của Mỹ sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhanh và nhiều hơn nữa, đẩy lùi hiểm nguy, ổn định cuộc sống cho cư dân, các vùng bị ảnh hưởng.
Nói đến mà cái ra phá thì chị đã biết rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là hơn 300 năm nữa mới hết cái lượng bom mìn và tổn hàng ngàn tỷ đô. Vì cái lượng bom mìn mà tàng dư của chiến tranh cái tỉnh Quảng Trị là hẳn rất nhiều và hẳn rất nguy hiểm, và hàng ngày đe dọa người dân. Về cái phía mà Hoa Kỳ mà tài trợ giúp đỡ thì tận tình và giúp đỡ cũng nhiều, nhưng mà còn cái là kinh phí thì hẳn quá ít, do đó cái lượng mà thuê người giống như rồi trả lương cho họ để hàng ngày họ đi ra phá họ giúp đỡ thì của Hàn, do đó ra Hàn không được nhanh, và cùng mong muốn rằng thì nếu như mà toàn nguyên thì cũng chưa phải toàn nguyên chi nè, nhưng mà cũng nỗ lực bên phía Hoa Kỳ cũng giúp đỡ như vậy cũng là khá là quan trọng rồi, nhưng mà đối với người dân thì mong muốn thì nhiều nữa. Tôi cũng hy vọng rằng tôi cũng mong muốn kêu gọi tỉnh Quảng Trị cùng với các dự án sẽ bắt tay và chung sức với ba Thứ trưởng để mọi hình thức để ba giúp đỡ những cái việc làm tỉnh Quảng Trị chúng tôi đang còn mơ ước bấy lâu nay.
Rời Quảng Trị ngày 3 tháng 3 trước khi từ giã Việt Nam, bà Rose Guatemala sẽ bay ra Hà Nội. Các cuộc họp với giới chức tại thủ đô bao gồm thảo luận về ban giao song phương, các lo ngại về an ninh khu vực, hợp tác an ninh hàng hải Việt-Mỹ và hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến hạt nhân sắp tới. Việt Nam là nước thứ hai trong chuyến công du châu Á của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. trọng tâm thảo luận của bà Gortemuller tại chặng dừng chân trước đó ở Philippines cũng xoay quanh vấn đề an ninh khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác an ninh. Chuyến đi của giới chức ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí của Mỹ được chú ý giữa các chính sách xoay trục về châu Á của Washington nhằm cân bằng lực lượng trước các hành động lấn áp của Bắc Kinh tại khu vực. Việt Nam và Philippines là hai nước đang tranh cãi gay gắt với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Giáo sư người Mỹ Jonathan London, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam và là một nhà kinh tế chính trị học hiện giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, nói những điểm tương đồng trong nghị trình làm việc của bà Gautamola tại Manila và Hà Nội lần này cho thấy một thông điệp.
Và tất cả những nội dung gặp gỡ này thì cũng có liên quan đến những động thái của Trung Quốc trong Biển Đông. Việt Nam và Mỹ đều đã công nhận là hiện nay Trung Quốc đang rất quyết tâm để mở rộng những hành động của họ trong khu vực Biển Đông, mà trong đó thì đại đa số là nó trái ngược với tinh thần của luật pháp quốc tế, và Việt Nam, Mỹ, Philippines thì đang đối phó và họ đang kết hợp cùng nhau để vạch ra một phần hướng mà có thể hữu hiệu. Vì thế tôi cho rằng dù đến nay chưa có một thông điệp rõ ràng từ phía Việt Nam hay phía Mỹ hay phía Philippines, nhưng thì có nghĩa là ba bên đang nỗ lực làm những gì cần làm để phản ứng một cách hiệu quả và mạnh đối với những hành động trái phép của Trung Quốc.
Trong năm 2015 đầy sự kiện đối với quan hệ Việt-Mỹ, chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Gautamola tới Việt Nam được xem là có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng theo giáo sư London, cơ hội đẩy mạnh hơn nữa mối giao hảo đôi bên còn tùy thuộc vào thiện chí từ Hà Nội.
Thì năm nay sẽ là có rất nhiều cơ hội cho hai chính phủ, hai nhà nước Việt Nam và Mỹ để kết hợp một cách sâu hơn so với trước. Và trong đó tôi nghĩ là sẽ có những phát triển đáng kể đối với vấn đề quốc phòng, vũ khí vân vân. Theo tôi được biết là một việc rất là quan trọng là Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để thuyết phục phía Mỹ và toàn thế giới là thực sự quyết tâm nâng cao tính dân chủ và nỗ lực để bảo vệ và đẩy mạnh nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì nếu không thì sẽ có những hạn chế nhất định mà sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giữa quan hệ Mỹ và Việt Nam.
Giới hữu trách Campuchia ở tỉnh phía đông Ratanakiri vừa trục xuất 4 người thượng trở về Việt Nam, bất chấp những phản đối từ giới hoạt động nhân quyền, cho rằng nhóm này bị phớt lờ những thỉnh cầu tìm quy chế tị nạn. Phát ngôn nhân của tỉnh Ratanakiri, ông Mong Siat, ngày 25 tháng 2, cho VOA biết rằng 4 người vừa bị trục xuất là những di dân bất hợp pháp, được phát hiện khi đang lẫn trốn trong các khu rừng rậm ở Campuchia, và Phnom Penh có quyền gửi trả họ về nước. Người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam lâu nay tố cáo rằng họ bị đàn áp vì đấu tranh đòi quyền lợi đất đai và quyền tự do tôn giáo. Ông JC, điều phối viên của nhóm bảo vệ nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri, mạnh mẽ chỉ trích hành động trục xuất của chính phủ Campuchia. Ông JC nói, giới hữu trách Campuchia đã trục xuất họ mà không tiến hành các cuộc phỏng vấn để tìm hiểu lý do thực sự vì sao họ đào tị sang Campuchia. Đây là một việc làm vi phạm quyền của người xin quy chế tị nạn và không tôn trọng hiệp ước về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Tháng trước, có ít nhất 7 người thượng Tây Nguyên Việt Nam đã bị trục xuất hồi hương sau khi bị giới hữu trách Campuchia phát hiện khi đang lẫn trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri giáp ranh với biên giới Việt Nam. Ít nhất 13 người thượng Tây Nguyên đã tới được Phnom Penh để chờ được quyết định quy chế tị nạn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là ít nhất 4 người khác cũng đang lẫn trốn ở thủ đô Phnom Penh, trong khi hơn 10 người khác vẫn đang trốn tránh trong các khu vực hẻo lánh ở tỉnh Ratanakiri.